Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 15 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco tham dự cuộc họp thượng đỉnh G7 về trí tuệ nhân tạo.
Ý, chiều ngày 14 tháng 6, phát biểu trong phiên họp chung hội nghị thượng đỉnh G7 về trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha nói về cơ hội, mối nguy và ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo. Nhân loại sẽ bị kết án trong một tương lai vô vọng nếu khả năng quyết định về bản thân và cuộc sống của họ bị tước đi khỏi con người, buộc họ phải phụ thuộc vào sự lựa chọn của máy móc.
Cuộc họp được tổ chức tại Borgo Egnazia thuộc miền Puglia của Ý với nhóm liên chính phủ không chính thức quy tụ 7 nền kinh tế chính của các nước tiên tiến Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản, Ý, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, nhưng cũng có sự hiện diện của nguyên thủ các nước khác như Ukraine, Kenya, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Algeria. Đức Thánh Cha đã tập trung vào 3 điểm chính. Trí tuệ nhân tạo là công cụ hấp dẫn và đáng sợ, đặt phẩm giá con người trở lại trung tâm theo một đề xuất đạo đức chung và nền chính trị mà chúng ta cần. Trước hết, dựa trên lời Chúa, Thiên Chúa ban cho con người thần khí của người để họ có sự khôn ngoan, thông minh và khoa học trong mọi việc làm. Đức Thánh Cha khẳng định rằng khoa học và kỹ thuật là sản phẩm tuyệt vời bởi sự sáng tạo của con người chúng ta. Do đó, trí tuệ nhân tạo là kết quả của việc sử dụng khả năng sáng tạo này. Nhưng trí tuệ nhân tạo một đàng kích thích những khả năng mà nó mang lại. Đàng khác, nó tạo ra nỗi sợ hãi về những hậu quả mà nó gây ra. Sự tiến bộ công nghệ mạnh mẽ làm cho trí tuệ nhân tạo trở thành một công cụ hấp dẫn, nhưng đồng thời nguy hiểm và đòi hỏi sự suy tư phù hợp với hoàn cảnh. Đức Thánh Cha nhận định rằng, việc sử dụng các công cụ của chúng ta không phải lúc nào cũng nhằm mục đích tốt. Do đó, chỉ khi ơn gọi phục vụ nhân loại của chúng ta được đảm bảo, thì các công cụ công nghệ mới không chỉ cho thấy sự cao cả và phẩm giá độc đáo của con người, mà còn cả sứ mạng mà con người đã nhận được là vun trồng và bảo vệ hành tinh và tất cả cư dân của nó. Ngài cũng lưu ý rằng, những gì máy móc làm cho sự lựa chọn kỹ thuật giữa một số khả năng và dựa trên các tiêu chí được xác định rõ ràng hoặc dựa trên các suy luận thống kê, nhưng con người không chỉ lựa chọn mà còn có khả năng quyết định. Do đó, khi đối diện với những điều kỳ diệu của máy móc, dường như có thể lựa chọn một cách độc lập, chúng ta phải hiểu rõ rằng con người phải luôn được quyết định. Chúng ta cần đảm bảo và bảo vệ một không gian đáng kể để con người kiểm soát quá trình các lựa chọn các chương trình trí tuệ nhân tạo. Chính phẩm giá con người đang bị đe dọa. Cụ thể, trong các trường hợp của chiến tranh, phải cấp thiết suy nghĩ lại việc phát triển và sử dụng các thiết bị như cái gọi là vũ khí giết người tự động để cấm sử dụng chúng. Không có cỗ máy nào được ra quyết định lựa chọn liệu còn lấy đi mạng sống của con người hay không. Do đó, Đức Thánh Cha nói về đạo đức học. Chính trong đó, tình trạng tự do và trách nhiệm của con người được thể hiện. Không có nó, thì nhân loại đã đi sai mục đích tồn tại của mình bằng cách biến mình thành kẻ thù của chính mình và hành tinh. Các chương trình trí tuệ nhân tạo phải luôn hướng đến lợi ích của mỗi con người, tức là chúng phải được truyền cảm hứng đạo đức. Trong số những rủi ro khác nhau, Đức Thánh Cha cũng lo ngại về một mô hình kỹ trị. Theo Ngài, chính do điều này, cần có một hành tinh chính. Chính trị là điều hữu ích, nhưng chúng ta cần một chính trị lành mạnh, có thể khiến chúng ta nhìn về tương lai của mình với niềm hy vọng và niềm tin.
Đức Thánh Cha Francisco nói, tính hài hước không xúc phạm, không hạ nhục người khác.
Vatican. Sáng thứ Sáu ngày 14 tháng 6, gặp gỡ hơn 100 nghệ sĩ hài đến từ nhiều quốc gia. Đức Thánh Cha nói rằng, tính hài hước không xúc phạm, không hạ nhục, không đóng đinh con người vào khuyết điểm của họ. Không chống lại ai, nhưng có sức mạnh làm lan tỏa sự thanh thản và nụ cười, giúp liên kết mọi người. Đặc biệt, hài hước không chống lại tình cảm tôn giáo.
Buổi tiếp kiến được Bộ Văn hóa và Giáo dục cùng với Bộ Truyền thông của Vatican phối hợp tổ chức, diễn ra tại Dinh Tông Tòa và nhằm mục đích thiết lập mối liên kết giữa giáo hội Công giáo và những nghệ sĩ hài. Mở đầu bài nói chuyện, Đức Thánh Cha bày tỏ sự mến phục các nghệ sĩ hài và nhận định rằng họ là những người được yêu mến, săn đón và tán thưởng nhất trong số những nghệ sĩ chuyên nghiệp trong các lĩnh vực. Lý do là vì họ có và trau dồi năng khiếu làm cho mọi người cười. Họ có sức mạnh lan tỏa sự thanh thản và nụ cười giữa rất nhiều tin tức u ám hay trường hợp khẩn cấp. Theo Đức Thánh Cha, các nghệ sĩ hài liên kết mọi người lại bởi vì tiếng cười có tính lây lan. Ngài nhận xét, niềm vui mở ra sự chia sẻ và là liều thuốc giải độc tốt nhất cho tính ích kỷ và chủ nghĩa cá nhân. Nụ cười còn giúp phá bỏ rào cản xã hội và tạo sự kết nối giữa con người với nhau. Nó cho phép chúng ta bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ, giúp xây dựng một nền văn hóa chung và tạo ra không gian tự do. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, hài hước là một món quà quý giá. Cùng với nụ cười, nó lan tỏa sự bình an trong trái tim giữa mọi người, giúp chúng ta vượt qua khó khăn và chịu đựng những căng thẳng hàng ngày. Nó giúp chúng ta tìm thấy sự nhẹ nhõm trong sự mỉa mai và tận hưởng cuộc sống bằng sự hài hước. Ngài cho biết, mỗi ngày Ngài cầu xin Chúa ban cho tính hài hước, bởi vì nó giúp Ngài đón nhận mọi việc với tinh thần đúng đắn. Đặc biệt, Đức Thánh Cha lưu ý rằng, các nghệ sĩ hài có thể khiến mọi người mỉm cười, ngay cả khi giải quyết các vấn đề, sự kiện lớn và nhỏ của lịch sử. Tố cáo sự thái quá của quyền lực, lên tiếng cho những tình huống bị lãng quên, nhấn mạnh sự lạm dụng, báo cáo hành vi không phù hợp. Nhưng không lan truyền cảnh báo hoặc khủng bố, lo lắng hoặc sợ hãi như nhiều hoạt động truyền thông. Đánh thức ý thức phê phán bằng cách làm cho mọi người cười và mỉm cười. Ngài nói thêm, sự hài hước không xúc phạm, không hạ nhục, không đóng đinh con người vào khuyết điểm của họ. Tiếng cười hài hước không bao giờ chống lại ai, nhưng luôn bao gồm, gợi ý, khơi dậy sự cởi mở, cảm thông và đồng cảm. Nhắc lại câu chuyện bà Sarah đã cười khi tin Chúa hứa với ông Abraham rằng sau một năm nữa, ông sẽ có một đứa con. Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta có thể cười với Thiên Chúa như chơi đùa và đùa giỡn với những người chúng ta yêu thương, nhưng không xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của các tín hữu, nhất là người nghèo.
Vatican công bố tài liệu mới về quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng.
Vatican, ngày 13 tháng 6, Vatican đã công bố một tài liệu về cuộc đối thoại đại kết đang diễn ra liên quan đến vai trò của Đức Giáo Hoàng và việc thực thi thừa tác vụ Phêrô, một trong những khác biệt chính giữa các Kitô hữu.
Tài liệu do Bộ Cổ võ Hiệp nhất các Kitô hữu chuẩn bị có tựa đề Giám mục Roma, quyền tối thượng và tính hiệp hành trong đối thoại đại kết và các câu trả lời đối với thông điệp Ut Unum Sint, gồm 150 trang, chia thành 4 phần, tập hợp những thành quả các cuộc đối thoại đại kết về thừa tác vụ của Đức Giáo Hoàng trong 30 năm qua. Dựa trên thông điệp của Đức Gian Phaolô Đệ Nhị ban hành năm 1995 sau những diễn biến do Công đồng Vatican thứ hai đưa ra. Tài liệu đề xuất việc đọc một cách đổi mới các bản văn nói về thừa tác vụ Phêrô, điều mà trong lịch sử đã trở thành một trở ngại cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu, và chỉ ra rằng quyền tối thượng của giám mục Roma vừa là một thể chế về quyền thánh thiêng, vừa là quyền con người. Tài liệu kết thúc với một đề xuất từ bộ, xác định những đề xuất quan trọng nhất được đưa ra cho việc thực hiện một cách đổi mới thừa tác vụ hiệp nhất của giám mục Roma, được tất cả các Kitô hữu thừa nhận. Giới thiệu tài liệu, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Cổ võ Hiệp nhất các Kitô hữu, Kurt Koch, nhấn mạnh rằng tài liệu là kết quả của gần 3 năm làm việc đại kết và hiệp hành, và nó tóm tắt khoảng 30 câu trả lời cho thông điệp Ut Unum Sint và 50 tài liệu đối thoại đại kết. Không chỉ các thành viên của bộ đã tham gia, mà còn có các chuyên gia chính thống và tin lành phối hợp với việc nghiên cứu đại kết. Kết luận quan trọng nhất, như Đức Hồng Y Koch nhấn mạnh, là tất cả các tài liệu đều nhất trí về việc cần phải phục vụ sự hiệp nhất ở cấp độ phổ quát, mặc dù nền tảng của việc phục vụ này và cách thức thực hiện nó tùy thuộc vào những cách giải thích khác nhau. Ngài nói, không giống như những tranh cãi trong quá khứ, vấn đề về quyền tối thượng không còn được coi là một vấn đề nữa, mà còn là một cơ hội để suy tư và tranh luận. Kết thúc tài liệu, Bộ Cổ võ Sự Hiệp nhất các Kitô hữu khẳng định rằng thừa tác vụ của giám mục Roma không nên chỉ được coi là một vấn đề, mà còn là một cơ hội để suy tư chung về bản chất của giáo hội và sứ mạng của giáo hội trên thế giới. Để đạt được mục đích này, họ đề xuất một cách giải thích mới của giáo hội công giáo về những giáo huấn của Công đồng Vatican thứ nhất và sự phân biệt rõ ràng hơn giữa các trách nhiệm khác nhau của giám mục Roma. Họ cũng kêu gọi nhấn mạnh nhiều hơn đến việc thực thi thừa tác vụ của giáo hoàng trong giáo phận Roma.
Các Kitô hữu ở Anh ngày càng bị phân biệt đối xử.
London. Theo một phúc trình gần đây, vì đức tin, các Kitô hữu ở Anh, đặc biệt là giới trẻ, đang phải chịu quấy rối và phân biệt đối xử ngày càng tăng.
Bản phúc trình với tên gọi Cái giá của việc giữ đức tin được công bố vào ngày 11 tháng 6 do nhóm Tiếng nói Công lý Vương quốc Anh thực hiện. Nhóm Kitô giáo dấn thân cho công lý này đã thực hiện cuộc khảo sát dựa trên 1.562 câu trả lời. Bà Linda Rose, người đứng đầu nhóm cho biết Kitô giáo nằm ở nền tảng xã hội Anh. Nhưng cuộc khảo sát cho thấy các Kitô hữu ở quốc gia này đang phải chịu sự phân biệt đối xử và bị gạt ra bên ngoài, cả ở nơi làm việc và xã hội. Bà nói, xã hội đã trở thành nạn nhân của một hệ tư tưởng thù địch với Kitô giáo. Đây là hành vi vi phạm luật pháp. Nếu muốn bảo vệ sự khoan dung và tự do, chúng ta cần phải bảo vệ chính Kitô giáo. Tiếng nói Công lý Vương quốc Anh đặc biệt đề cập đến giới trẻ. Các học sinh thể hiện niềm tin Kitô giáo của mình sẽ bị các học sinh khác bắt nạt và hù dọa. Các giáo viên Kitô giáo thì bị buộc dạy những tài liệu đi ngược lại với đức tin của họ. Kết quả cho thấy, tại quốc gia này, chỉ có 38% Kitô hữu dưới 35 tuổi cảm thấy tự do nói ra những gì họ nghĩ, và 56% cho biết họ cảm thấy bị thù địch và chế giễu nếu thảo luận về niềm tin tôn giáo của mình. Con số này tăng lên 61% ở nhóm tuổi trẻ hơn. Bản phúc trình cũng cho thấy hơn một nửa số người dưới 35 tuổi cảm thấy có những định kiến tiêu cực về Kitô hữu tại nơi làm việc, và 78% số người được hỏi cho rằng sự phân biệt đối xử về tôn giáo không được quan tâm nghiêm túc như các hình thức phân biệt đối xử khác.
Tình huynh đệ và lòng thương xót, ý nghĩa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tới Indonesia.
Jakarta, Đức Cha Pascalis Bruno Sioku, Giám mục Bogo, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Indonesia nói rằng, tầm quan trọng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tới Indonesia sẽ được đánh dấu bằng tình huynh đệ và lòng thương xót, và đó cũng sẽ là nét chủ đạo cho sự hiện diện của Ngài tại quần đảo châu Á.
Đức Cha giải thích, Cộng đoàn Công giáo Indonesia, các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân yêu mến Đức Thánh Cha và xem Ngài như một khuôn mặt làm chứng cho tình huynh đệ, lòng thương xót và đức tin mạnh mẽ vào Chúa Giê-xu. Trước những kỳ vọng của toàn thể Indonesia, một quốc gia có 275 triệu dân, đối với chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, Ngài nhấn mạnh, mong muốn và hy vọng của chúng tôi là sự xuất hiện của Đức Thánh Cha sẽ truyền cảm hứng cho cả nước, đảm bảo và duy trì thịnh vượng và hòa bình. Về chủ đề tình huynh đệ, Đức Cha Sioku giải thích, trong nhiều dịp và trong suốt triều giáo hoàng, Đức Thánh Cha đã ưu tiên tình huynh đệ nhân loại, tập trung vào phẩm giá con người không phân biệt sắc tộc, văn hóa và tôn giáo. Thông điệp Fratelli Tutti của Ngài đào sâu và giải thích cách tiếp cận này. Đức Cha Tổng Thư ký nhấn mạnh, tại quốc gia Indonesia rộng lớn và đa nguyên, điều này đặc biệt rõ ràng trong kinh nghiệm sống chung giữa các nhóm văn hóa, tôn giáo và ngôn ngữ khác nhau, cũng như trong sự chung sống hòa bình và đối thoại giữa các tín đồ của các tôn giáo trong một quốc gia đa số Hồi giáo. Ngài nói, Đức Thánh Cha thường ca ngợi Indonesia vì sự chung sống của đa dạng sắc tộc và văn hóa, được thể hiện trong khẩu hiệu quốc gia, thống nhất trong đa dạng. Việc Ngài đến Indonesia sẽ là một cơ hội để củng cố tinh thần huynh đệ và sự đa nguyên, đôi khi có thể suy yếu do các khu vực, các vấn đề xã hội và chính trị khác nhau. Chúng tôi tin rằng, sự hiện diện của Đức Thánh Cha sẽ được các tín hữu của các cộng đồng tôn giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, Phật giáo và Ấn giáo đánh giá cao. Đức Thánh Cha là một nhân cách truyền cảm hứng cho sự hiệp nhất, sự đón nhận và tình yêu thương dành cho người khác, người thúc đẩy đối thoại và hội nhập, một người của hòa bình và hy vọng đón nhận mọi người. Theo nghĩa này, theo Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Indonesia, Đức Thánh Cha cũng có thể khuyến khích xã hội Indonesia sống theo một chủ đề lớn thứ hai, lòng thương xót người khác. Ngài đến để nói với mọi người rằng Chúa Kitô hiện diện nơi những người nhỏ bé và yếu đuối. Giáo hội địa phương muốn nhân cơ hội này đề nghị với tất cả các cộng đoàn công giáo ở Indonesia, ở các khu vực, căng tân tinh thần nhân ái đối với những người nhỏ bé, cộng đoàn nghèo, vùng sâu, vùng xa, hướng tới những người thiếu thốn, đau khổ và yếu đuối. Giáo hội được kêu gọi đi ra ngoài và đến với người nghèo và người đau khổ bằng sự phong phú và niềm vui của tin mừng. Đức Cha tin tưởng vào lòng đạo đức của các công dân Indonesia. Đức Thánh Cha là người có sức lôi cuốn trên toàn thế giới, một nhà lãnh đạo tôn giáo, một người của Thiên Chúa, và do đó sự hiện diện của Ngài sẽ củng cố đức tin của người dân. Cuối cùng, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha trong năm 2024 sẽ đánh dấu 100 năm Hội đồng Giám mục Indonesia được thiết lập, bắt đầu con đường hiệp thông và hiệp hành trong giáo hội Indonesia trên lãnh thổ của một quần đảo rộng lớn nằm rải rác trên 17.000 hòn đảo. Và các giám mục nói rằng, đây sẽ là một sự kiện chuẩn bị hiệu quả để sống năm thánh 2025 dưới dấu chỉ của niềm hy vọng được canh tân. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 15 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Giuse Trần Sĩ Nghị dòng tên Chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ 11 thường niên.
Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, chúng ta đang sống trong một thời đại đề cao tốc độ và tính hiệu quả tức thời. Và điều đó đã tác động mạnh đến lối suy nghĩ cũng như lối hành xử của mỗi người chúng ta trong cuộc sống, đồng thời cũng tạo ra những hệ lụy tiêu cực. Chúng ta có thể thấy trong giáo dục con cái, có những cha mẹ mong chờ các con tiến bộ thật nhanh trong việc học tập và đạt được những kết quả vượt trội tức thời. Nhưng điều này lại dẫn đến việc cha mẹ thì áp đặt ý muốn trên con cái, còn các trẻ thì lại cảm thấy luôn mệt mỏi và cũng có những trường hợp trẻ sẽ có sự phát triển tâm lý lệch lạc. Trong việc phát triển cuộc sống, phát triển sự nghiệp, có những bạn trẻ khởi nghiệp muốn thu được lợi nhuận thật nhanh, hoặc có nhiều người muốn có nhiều tiền thật nhanh, nhưng vì muốn có lợi nhuận hay kiếm được tiền thật nhanh nên cũng có nhiều người trẻ vỡ nợ vì phá sản sớm, và cũng có nhiều người phải vướng vào vòng lao lý vì làm những việc phi pháp để kiếm tiền. Trong công việc tông đồ, cũng có những người đang thi hành sứ vụ mục vụ trong các giáo xứ hay các cộng đoàn đức tin, cũng mong muốn mau chóng thấy được kết quả hoa trái của công việc mục vụ của mình. Nhưng kết quả là thành tích số lượng được đề cao, nhưng chất lượng tâm linh thì lại thiếu vắng. Trong hành trình đào luyện đời sống thánh hiến, cũng có những người đào tạo hoặc những tu sĩ đang được đào tạo luôn mong muốn nhanh chóng đạt được mục tiêu của việc đào luyện. Nhưng kết quả là đào tạo được những tu sĩ có những dáng vẻ là tu sĩ, nhưng nền tảng, cốt lõi của đời tu thì bấp bênh hoặc không chắc chắn. Có những giáo dân bắt đầu hành trình thiêng liêng ngang qua đời sống cầu nguyện, cũng mong chờ mình nhanh chóng có được những hoa trái trong đời sống thiêng liêng. Nhưng kết quả không đến như mình mong chờ thì lại chuyển sang chán nản và bỏ cuộc. Trong bài tin mừng của ngày Chủ nhật hôm nay, Chúa Giê-xu đã kể cho chúng ta nghe câu chuyện về nước Thiên Chúa thì tựa như câu chuyện hạt lúa đi vào lòng đất âm thầm mọc lên thành cây lúa và trổ sinh hoa trái nặng trĩu. Ngang cao qua câu chuyện rất tự nhiên trong cuộc sống, Chúa Giê-xu chia sẻ niềm xác tín của mình về hành trình lớn mạnh của nước Thiên Chúa và cũng mời gọi chúng ta hôm nay hãy suy ngẫm về hành trình tăng trưởng trong đời sống đức tin cũng như trong đời sống thường ngày của mình. Hình ảnh đầu tiên Chúa Giê-xu gợi ra đó là hạt giống được gieo vào lòng đất. Nếu hạt giống không được gieo vào lòng đất hay không thể đi vào lòng đất thì chẳng có cây nào được mọc lên. Một khi hạt giống đi vào lòng đất được thì nó sẽ bắt đầu hành trình lớn mạnh của nó. Nước Thiên Chúa một khi đã đi vào thế giới loài người ngang qua cuộc nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa, thì nước Thiên Chúa sẽ tăng trưởng mỗi ngày cho đến khi hoàn tất công trình của Thiên Chúa. Hành trình đức tin của mỗi người chúng ta, hành trình sứ vụ tông đồ, hành trình đào luyện đời tu cũng cần để Thiên Chúa đi vào, thấm nhập vào bên trong hành trình đó. Nếu chúng ta chỉ thực hiện các công việc thiêng liêng hay các sứ vụ tông đồ hay công việc đào tạo mà chỉ có hành thức bên ngoài mà chẳng khiêm tốn đón nhận sự tác động của Thiên Chúa bên trong nội tâm, nếu chúng ta không đón nhận hạt giống từ lời Chúa, hạt giống của sự sống Chúa đang trao, hạt giống của tình yêu của Chúa, thì chẳng có sự tăng trưởng nào và chẳng có hoa trái đích thực nào xảy đến. Hình ảnh thứ hai Chúa Giê-xu gợi lên đó là sự phát triển của cây lúa vượt trên sự hiểu biết của người trồng lúa cho đến khi cây nặng chịu hạt lúa. Cây lúa có tiến trình phát triển rất riêng của nó. Chẳng thể bỏ qua một giai đoạn phát triển nào để đi nhanh đến việc gặt lúa, thu lượm hoa màu. Người trồng lúa cần kiên nhẫn với hành trình phát triển rất riêng của nó cho đến đúng thời điểm của mùa gặt. Thiên Chúa vẫn đang kiên nhẫn với hành trình lớn mạnh của nước Thiên Chúa nơi thế giới hôm nay. Thiên Chúa vẫn đang kiên nhẫn với hành trình lớn lên trong sự sống của Thiên Chúa nơi mỗi người. Chúng ta cũng được mời gọi hãy kiên nhẫn với hành trình phát triển của những khía cạnh khác nhau trong đời sống của mỗi người chúng ta. Luôn có những nét rất riêng trong sự phát triển của mỗi khía cạnh. Chúng ta không thể thúc ép để mau chóng đạt kết quả. Cho nên cha mẹ không thể ép con của mình phát triển nhanh vội. Thay vào đó, hãy đồng hành với tiến trình phát triển rất tự nhiên, tiệm tiến và riêng biệt của mỗi người con của mình. Đó là một cách thức cha mẹ cộng tác để sự sống của Chúa đang lớn lên trong các con của mình được mỗi ngày được tăng trưởng. Tương tự, trong việc đào luyện của đời tu, những người có trách nhiệm không thể ép mọi em phát triển như nhau theo lộ trình mình đưa ra và bỏ qua tính riêng biệt của mỗi em. Vì thế, ngoài lộ trình chung cho đào luyện đời tu, hãy đồng hành với các em trong tiến trình Chúa đang dẫn dắt mỗi em đi, rất đặc thù với từng em trên hành trình ơn gọi của mỗi em. Trong hành trình tâm linh của mỗi người, chúng ta cần kiên nhẫn với sự phát triển từng bước trong hành trình kết thân với Chúa, kiên nhẫn trong tiến trình luyện tập việc cầu nguyện. Trong cuộc sống, trong câu chuyện mà Chúa Giê-xu kể, chúng ta cũng có thể nhận ra một điều trong thực tế, đó là người trồng lúa dù không hiểu biết đầy đủ cây lúa đang phát triển thế nào, nhưng họ không thụ động bỏ mặc cho sự phát triển đó. Họ không có ngồi chờ thụ động cho đến khi mùa gặt. Người trồng lúa vẫn ngày ngày làm tròn việc cần làm của mình, ngày ngày thăm ruộng lúa. Nếu cần tưới thì tưới nước, cây lúa cần bón phân thì bón phân, cần làm cỏ thì làm cỏ. Cây lúa mọc lên theo cách của nó và người trồng lúa cứ làm tròn trách nhiệm của mình. Vì thế, mỗi người cần ý thức và chu toàn trách nhiệm được trao của mình. Hãy chu toàn công việc cần làm trong vai trò của người cha, người mẹ, hoặc vai trò của người hướng dẫn đồng hành đời tu, hoặc trong vai trò của người thi hành sứ vụ được trao. Hãy chu toàn trách nhiệm theo đúng bản chất đúng đắn của vai trò đảm nhận, chứ không lạm quyền. Mỗi người cần trung thành với những công việc thiêng liêng cần làm của mình trong tâm tình cộng tác với Chúa, để đời sống tâm linh của mình mỗi ngày được tăng trưởng theo sự hướng dẫn của Chúa, mỗi ngày mình được kết thân với Chúa hơn. Thưa quý ông bà và anh chị em, sự phát triển lớn mạnh của cây lúa vượt tầm hiểu biết của người trồng lúa. Sự phát triển của nước Thiên Chúa, sự phát triển của những dự án tông đồ, sự phát triển của giáo xứ, sự phát triển của hội dòng, sự phát triển của các thành viên trong gia đình, Sự phát triển của mỗi người vượt quá tầm hiểu biết, vượt quá sự kiểm soát của mỗi chúng ta. Chính Thiên Chúa, chỉ duy nhất chính Thiên Chúa là đấng đang hiện diện và lao tác trong mọi khía cạnh cuộc sống của mỗi người chúng ta. Chính Thiên Chúa đang hiện diện và lao tác trong giáo hội, lao tác trong mỗi hội dòng, trong mỗi cộng đoàn giáo xứ, trong mỗi sứ vụ tông đồ. Chính Thiên Chúa vẫn đang làm cho nước Thiên Chúa được thấm nhập và lớn mạnh trong mỗi người, trong mỗi cộng đoàn đức tin. Chính Thiên Chúa vẫn đang lao tác để giáo hội, để mỗi hội dòng, để mỗi cộng đoàn đức tin, để mỗi người Kitô hữu trở nên hoa trái nặng trĩu của nước Thiên Chúa nơi thế giới hôm nay. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện cho nhau để mỗi người biết mở lòng đón nhận hạt giống sự sống và tình yêu của Chúa, biết kiên nhẫn cộng tác với Chúa, và mỗi chúng ta cũng hãy biết tin tưởng vào sự dẫn dắt của Thiên Chúa, một Thiên Chúa đang hiện diện và đang lao tác trên hành trình phát triển chỗ sinh hoa trái nơi cuộc đời mỗi người chúng ta như Chúa mời gọi. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Sơ Paula Blum, phục vụ Chúa trong ngành nha sĩ và mạng xã hội.
Nha sĩ, nhà sản xuất phương tiện truyền thông xã hội và nữ tu, tất cả những chức danh này có thể được đưa vào bản mô tả công việc của Sơ Paula Blum thuộc tu hội nữ tu Schoenstatt Đức Maria đến từ Ecuador. Nữ tu 34 tuổi này đang học năm cuối để trở thành nha sĩ và có niềm đam mê truyền bá tin mừng qua Instagram. Đó là một món quà mà nhờ đó tôi có thể làm mọi thứ tôi yêu thích. Tôi là nữ tu của Đức Maria. Tôi đã rời bỏ nha khoa để trở thành nữ tu của Đức Maria. Sau đó tôi quay lại với nó và bây giờ đang làm truyền thông xã hội, điều giống sở thích của tôi hơn. Đây là cách Sơ Paula Blum tóm tắt cuộc đời của Sơ, một nữ tu trên con đường trở thành nha sĩ. Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, Sơ Paula đã giải thích cách Sơ thực hiện sứ mệnh trong các lĩnh vực công việc khác nhau này. Sơ nhớ lại, khi tôi 11 tuổi, tôi quyết định muốn trở thành nha sĩ trước khi vào tu hội các nữ tu Schoenstatt Đức Maria. Sơ Paula Blum đã học nha khoa được 3 năm. Sơ biết đến các nữ tu Schoenstatt qua công việc các nữ tu thực hiện với phong trào Schoenstatt, đặc biệt là với giới trẻ và gia đình. Sơ cảm thấy được kêu gọi theo lối sống này và tưởng tượng rằng Sơ cũng sẽ cống hiến sự phục vụ của mình để thực hiện công việc mục vụ với phong trào Schoenstatt. Sơ chia sẻ, khi tôi gia nhập cộng đoàn, tôi biết rằng chúng tôi là một tu hội đời và giải thích rằng Sơ không biết các nữ tu cũng có thể theo đuổi các nghề nghiệp thế tục. Các tu hội đời là cộng đồng của những người tận hiến, những người có thể sống một mình trong thế giới và làm việc trong các lĩnh vực công việc thế tục. Sứ mệnh của họ là thánh hóa thế giới từ bên trong tổ chức, thông qua sự hiện diện của họ giữa xã hội thế tục. Sơ Paula nhớ lại, lúc đó bề trên hỏi xem Sơ có muốn tiếp tục làm việc, học nha khoa không? Sơ đã cân nhắc điều đó và trả lời, nếu nó có thể thì em muốn. Mặt khác, Sơ cũng tự hỏi, liệu mình có thể nghiên cứu thứ gì đó thông qua mạng xã hội hay không? Sau đó Sơ đi đến quyết định, tôi nghĩ rằng có lẽ tôi có thể làm truyền thông xã hội mà không cần chức danh. Tôi có thể làm việc, tham gia các khóa học, nhưng tôi không thể trở thành nha sĩ nếu không có bằng tốt nghiệp. Sơ Paula giải thích, tôi biết mọi người thường ngại đến gặp nha sĩ và họ thấy thật kỳ lạ khi chúng tôi lại thích chữa răng miệng cho mọi người. Đó là những gì mọi người thường nghĩ về chúng tôi. Tuy nhiên, Sơ lại coi răng miệng của con người là báu vật. Sơ lưu ý, tôi biết mình phải được đào tạo bài bản để có thể chăm sóc răng miệng, giúp chúng ta nói chuyện, ăn uống, và cũng có những mối quan hệ tốt, bởi vì những người không có nụ cười đẹp thường tự ti, đôi khi họ thậm chí không nói chuyện. Đối với Sir Paula, lĩnh vực công việc này là một cách rất thiết thực để giúp mọi người cảm nghiệm giá trị và phẩm giá của chính họ. Sir cho biết, việc giúp đỡ mọi người luôn là mong muốn của Sir. Sir nói thêm, với tư cách là một nha sĩ, tôi có thể giúp nhiều người lấy lại lối sống lành mạnh, giúp đỡ để mọi người có thể ăn ngon và ăn bất cứ thứ gì họ muốn, cũng như cải thiện lòng tự trọng của họ. Mong muốn của Sơ trong tương lai là được hành nghề riêng, làm việc tại một phòng khám với các đồng nghiệp khác và cũng giúp đỡ những người không đủ khả năng chi trả cho nha sĩ. Sơ Paula còn có một đam mê khác, mạng xã hội. Sơ Paula tiết lộ, khi tôi tự hỏi liệu mình có nên trở thành nữ tu hay không, tôi không muốn hỏi nữ tu trẻ, nhưng tôi đã hỏi Google về cộng đoàn các nữ tu Đức Mẹ. Vì vậy, tôi hiểu rằng mọi người tìm kiếm câu trả lời trên Internet. Sơ giải thích lý do tại sao Sơ cảm thấy buộc phải sử dụng mạng xã hội để gần gũi với mọi người. Tôi nghĩ rằng là một thế hệ trẻ, lớn lên cùng mạng xã hội, trong thời gian làm việc với HiFi và Facebook, tôi luôn ý thức được rằng mọi người dành nhiều thời gian cho mạng xã hội, vì tôi cũng vậy. Tôi luôn muốn ở nơi có nhiều người, Thiên Chúa phải hiện diện ở nơi con người hiện diện, nơi con người đang tìm kiếm câu trả lời. Sir Paula bắt đầu phát triển kênh Instagram mà cộng đoàn ở Ecuador đã thành lập vào năm 2020. Sir đã thúc đẩy các chị em của mình hợp tác tạo ra nội dung truyền cảm hứng cho cộng đồng trực tuyến. Vì vậy, tài khoản của các nữ tu đã ra đời. Sơ thừa nhận rằng việc cân bằng thời gian giữa cuộc sống cộng đoàn, việc học ở trường đại học và mạng xã hội có thể là một thách thức. Thời gian là thử thách lớn nhất của tôi. Tôi cảm thấy mình có một món quà, rằng tôi có thể làm mọi thứ mà tôi yêu thích. Nhưng quản lý thời gian khi bạn yêu thích tất cả những gì bạn làm là một thách thức. Sơ chia sẻ rằng mỗi tuần Sơ chỉ có nửa ngày để làm việc trên mạng xã hội. Có những lúc điều này là không đủ. Sơ nói, một số học kỳ khi việc học của tôi rất nặng, tôi phải chỉnh sửa video trên đường về nhà. Tôi về đến nhà và thấy chóng mặt, nhưng tôi đã hoàn thành video đó, vì vậy nó rất đòi hỏi. Sơ Paula đã chia sẻ suy nghĩ của mình về sự đóng góp đặc biệt mà các nữ tu có thể cống hiến cho thế giới truyền thông xã hội. Sơ nói rằng một câu hỏi đã thúc đẩy Sơ. Tôi đang nghĩ rằng nếu Đức Maria có mặt ở đây ngày hôm nay và có mạng xã hội, bằng cách nào mẹ có thể truyền đạt thông điệp của con mẹ cho thế giới này, trong thế kỷ này? Tôi nghĩ đó là sự đóng góp mà chúng ta có thể cống hiến với tư cách là một người nữ tu, đưa ra thông điệp của Thiên Chúa một cách nữ tính, giống như cách Đức Mẹ đã làm với ngôn ngữ đó. Với những giá trị đó, và vì có rất nhiều tin tức giả mạo và cũng có những hình ảnh giả mạo về phụ nữ, Sơ Paula nói thêm, tôi nghĩ chúng tôi cũng có sứ mệnh mang đến cho thế giới hình ảnh chân thực về phụ nữ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.